Hello các bạn thính giả của Adigital, mình là Hà My và rất vui khi lại được ngồi ở đây để trò chuyện và chia sẻ cùng với các bạn về các khía cạnh trong lĩnh vực marketing. Chủ đề mà mình muốn chia sẻ đến các bạn trong ngày hôm nay, theo như quan điểm của mình thì nó rất là thú vị, được nhiều người, nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng lại rất là hay bị nhầm lẫn và hiểu lầm. Đó chính là branding, hay còn được gọi là xây dựng thương hiệu. Trong kỳ podcast ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu về branding cũng như là các yếu tố để một doanh nghiệp có thể xây dựng được một thương hiệu mạnh và thành công nhé. Để mà nói về chủ đề xây dựng thương hiệu thì brand và branding là hai từ mà thường xuyên gây ra hiểu lầm nhiều nhất với những ai mà chưa thực sự hiểu rõ về khía cạnh này. Mặc dù là chỉ với ba chữ cuối khác nhau thôi, thế nhưng mà ý nghĩa của hai từ này thì lại hoàn toàn khác biệt đấy nhá. Có rất là nhiều người thì nói rằng là branding là thương hiệu, thế nhưng mà mình xin đính chính lại một điều rằng là branding thì không phải là thương hiệu, mà nó chính là xây dựng thương hiệu, còn brand mới là thương hiệu. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cụm từ khác, đó chính là brand identity, có nghĩa là bộ nhận diện thương hiệu nữa. Đầu tiên thì mình sẽ nói về brand. Những ai mà làm marketing á, thì chắc hẳn đều biết đến câu thần chú nằm lòng như thế này: thương hiệu thì không phải chỉ là một cái logo, một câu slogan hay là một bao bì sản phẩm, mà thương hiệu là một tập hợp của nhiều thứ hơn thế nữa. Nhiều người thì hay cho rằng là thương hiệu chỉ cần có logo, hình ảnh và như thế là đã đủ rồi. Nhưng mà thực chất thì thương hiệu là những gì mà khách hàng nghĩ về công ty, sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp. Hay nói theo một cách khác đi, thì thương hiệu chính là cảm xúc mà mọi người sẽ liên kết với doanh nghiệp của bạn. Có thể là các bạn không nhận ra, nhưng thực sự thì mỗi một ngày có đến cả hàng trăm thương hiệu đang chuyển động vô hình xung quanh cuộc sống của bạn. Đã từng có người phản đối lại điều này khi mà ngồi nói chuyện với mình, vì người đó nói rằng là họ không có xài đồ hiệu, cũng không xài đồ đắt tiền, thì lấy đâu ra hàng trăm thương hiệu xoay quanh họ. Thế nhưng mà sau khi mà mình nói rằng là điện thoại của người đó dùng nhãn hiệu gì này, rồi kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, sữa rửa mặt, quần áo, giày dép mặc trên người là nhãn hiệu gì, dù cho đó không phải là đồ hiệu mắc tiền đi chăng nữa thì nó vẫn phải có nguồn gốc xuất xứ chứ đúng không? Rồi chiếc xe đi hàng ngày, đồ ăn, đồ uống mà mình thường thưởng thức mỗi ngày, rồi khi mà bạn di chuyển ở ngoài đường á thì bạn lại nhìn thấy rất là nhiều những cái loại phương tiện khác nhau của nhiều thương hiệu khác đang di chuyển ở ngoài đường. Đến lúc mà tới công ty thì từ cái máy tính này, cuốn sách, cuốn vở, cái bút, cái cốc uống nước đều là những vật dụng của nhiều thương hiệu khác nhau. Và khi mà nghe mình liệt kê ra như vậy á, thì cái người bạn đó cuối cùng cũng phải chấp nhận và công nhận với mình một điều rằng là có quá nhiều thương hiệu cùng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Khác với brand thì branding lại là xây dựng thương hiệu. Và đây chính là một tập hợp tất cả những hành động mà bạn cần phải thực hiện để xây dựng thương hiệu. Đó có thể là xây dựng bản sắc của doanh nghiệp, xây dựng câu chuyện về thương hiệu, đăng tải nội dung trên mạng xã hội, hiển thị câu chuyện về thương hiệu. Branding thì sẽ là cả một quá trình mà bạn cần hành động để tác động và ảnh hưởng đến cái cách mà người khác nhìn nhận về thương hiệu của bạn. Thực chất thì xây dựng thương hiệu chính là một công cụ tiếp thị, giúp tạo sự khác biệt, bứt phá cho doanh nghiệp trong môi trường đang bị bão hòa về thương hiệu như hiện nay. Tiếp theo thì trong quá trình xây dựng thương hiệu, bạn cần phải tạo ra được một bộ nhận diện thương hiệu, hay còn được gọi là brand identity. Bộ nhận diện thương hiệu nó giống như là trailer của một thương hiệu. Mỗi một phần trailer thì đó chính là một miếng ghép vô cùng hoàn hảo cho một thương hiệu. Các bạn có công nhận với mình rằng là hình ảnh thì có một sự tác động vô cùng to lớn hay không? Ví dụ như là có những lúc chúng ta lựa chọn món đồ này, món đồ kia chỉ vì là nó có một cái bao bì rất là dễ thương và xinh xắn, cho dù là ban đầu mình không hề có ý định là mua nó, thì đó chính là sức mạnh mà bộ nhận diện thương hiệu sẽ mang lại cho một doanh nghiệp đấy. Để phân biệt được ba khái niệm trên một cách đơn giản nhất thì các bạn chỉ cần nắm được rằng là brand là cảm xúc, branding thì là công cụ tiếp thị, còn brand identity thì lại là bộ mặt hữu hình để mọi người có thể nhận diện được thương hiệu. Branding thì là cả một quá trình để xây dựng danh tiếng này, hình ảnh, rồi là cảm nhận về brand hay còn được gọi là thương hiệu. Còn Brand Identity thì chính là một phần trong cả cái quá trình xây dựng thương hiệu của một doanh nghiệp. Có một điều mà bất kỳ một nhà doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến, đó chính là làm thế nào để có thể xây dựng được một bộ thương hiệu thành công. Thực ra để trả lời cho câu hỏi này á, thì nó còn phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, như là mô hình của doanh nghiệp này, rồi là loại hình kinh doanh như thế nào, quy mô ra sao, và tổng chi phí mà một doanh nghiệp muốn bỏ ra để đầu tư cho bộ nhận diện thương hiệu của mình là bao nhiêu nữa. Tuy nhiên thì nếu như để xét về mặt tổng thể á, thì để cái việc mà xây dựng thương hiệu thành công thì nó cần phải bao gồm 5 yếu tố như sau. Yếu tố đầu tiên đó chính là định vị thương hiệu. Thông thường đối với những thương hiệu mạnh thì các bạn để ý rằng là họ sẽ luôn có một chỗ đứng vô cùng quan trọng ở trên thị trường và cũng như là ở trong tâm trí của khách hàng. Và cái định vị thương hiệu cũng chính là hành động mà có mục đích như vậy. Để định vị được thương hiệu thì các nhà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tên thương hiệu này, hình ảnh này, tiêu chuẩn dịch vụ, rồi là chất lượng sản phẩm, bao bì hay là cách thức thể hiện nữa. Yếu tố thứ hai đó chính là sự nhất quán. Sự nhất quán chính là thứ mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện và duy trì nó trong suốt một cái quá trình hình thành và phát triển. Bởi vì khi mà có sự nhất quán rồi thì những cái giá trị như là logo này, tên thương hiệu, bao bì sản phẩm thì sẽ mang ý nghĩa là niềm tin và sự nghiêm túc của mỗi một cái doanh nghiệp. Đồng thời á, sự nhất quán nó cũng khẳng định và xây dựng thêm được những cái giá trị sâu sắc hơn cho thương hiệu nữa đấy. Thứ ba đó là yếu tố truyền thông và tương tác. Thực sự thì không phải nói hoa mỹ đâu, nhưng mà truyền thông thì đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu thành công. Việc lựa chọn được một kênh truyền thông phù hợp sẽ dựa vào đối tượng mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Kết hợp với sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì việc sử dụng marketing online chính là một kênh truyền thông hiệu quả, tiết kiệm chi phí, sức lan tỏa rộng và cũng không bị giới hạn đến vị trí địa lý nữa. Yếu tố tiếp theo đó chính là xây dựng câu chuyện thương hiệu. Mỗi một doanh nghiệp thì lại có một câu chuyện thương hiệu riêng biệt, không bị nhầm lẫn hay là trùng lặp với bất cứ một doanh nghiệp nào khác ở trên thị trường. Doanh nghiệp của bạn có gì đặc biệt, có gì khác biệt, có gì hấp dẫn? Hãy ghi và lưu giữ chúng lại bằng một cách xúc tích và thuyết phục nhất. Và yếu tố cuối cùng đó chính là tuyên bố giá trị. Để thực hiện được yếu tố này, bạn cần phải tự đặt ra câu hỏi là thương hiệu của mình thì có gì đặc sắc hơn những thương hiệu của đối thủ cạnh tranh? Thương hiệu của mình thì mang được những giá trị gì cho khách hàng? Lợi thế của thương hiệu mình trên thị trường là gì? Hãy tuyên bố chúng trên thị trường và cho khách hàng cũng như là người tiêu dùng được biết. Bởi chính những tuyên bố đó sẽ giúp cho thương hiệu của bạn trở nên khác biệt hơn. Đồng thời thì nêu bật được lên những lợi ích riêng biệt mà khách hàng sẽ nhận lại được khi lựa chọn và tin dùng sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Đó là tất cả 5 yếu tố cần có để mỗi một doanh nghiệp có thể xây dựng được một thương hiệu thành công. Mong rằng là qua những chia sẻ của mình trong ngày hôm nay thì các bạn có thể hiểu rõ về xây dựng thương hiệu và phân biệt được với những thứ mà mọi người hay nhầm lẫn với nhau, như mình đã nói ở lúc ban đầu là branding hay là brand identity nhé. Kỳ chia sẻ trên podcast lần này thì có lẽ phải dừng lại ở đây thôi. Mong rằng là các bạn thính giả vẫn sẽ luôn yêu thích, ủng hộ và lắng nghe những chia sẻ của mình trong những kỳ podcast sắp tới. Tạm biệt các bạn.